Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Cần Thơ xin điều chỉnh giảm 1.450 tỷ đồng vốn ODA do các dự án này hoạt động chưa hiệu quả.
Chỉ thời gian ngắn, đường tỉnh 922 mới đưa vào sử dụng để xảy ra hàng chục vụ va quẹt tai nạn. Người dân đang trông chờ chốt đèn tín hiệu giao thông.
Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ kết hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Lai thăm tặng quà cho gia đình có nhà bị sập và tốc mái do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 4.
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 giảm.
Người dân Phú Quốc tỉnh Kiên Giang lại tiếp tục phát hiện thêm thi thể trôi dạt vào bờ biển.
Trong phần tin thế giới, Tổng thống Indonesia ấn định một tháng để điều tra thảm kịch sân cỏ là 125 người thiệt mạng vừa qua.
Người dân Trung Quốc giảm mạnh đi lại dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều qua, Ban Thường vụ huyện ủy Vĩnh Thạnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng, sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022 và đề ra chương trình công tác quý tư năm 2022. Đến dự có ông Lê Văn Thành, ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ.
9 tháng qua, Ban Thường vụ huyện ủy Vĩnh Thạnh quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, việc triển khai học tập và sơ kết tổng kết các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, huyện ủy được tổ chức kịp thời hiệu quả. Lĩnh vực kinh tế xã hội tiếp tục phát triển ổn định, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch, giá trị sản xuất ba khu vực tăng so cùng kỳ, công tác thu ngân sách, giải ngân nguồn vốn các công trình xây dựng cơ bản đạt kế hoạch đề ra.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy lưu ý huyện ủy Vĩnh Thạnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022 đúng ý định, đạt chất lượng và đảm bảo an toàn, chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu để công nhận xã Thạnh Lộc, Thạnh Lợi đúng theo kế hoạch. Quận Ô Môn cũng vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận mở rộng sơ kết công tác 9 tháng đầu năm. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Thành ủy đến dự.
9 tháng đầu năm, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra được quận ủy Ô Môn triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận lưu ý Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ô Môn cần phát huy năng lực tư duy của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị nghiên cứu đề xuất những giải pháp đột phá để phát triển kinh tế xã hội địa phương, hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip điện tử đạt 100% trước ngày 31 tháng 12 năm 2022, tăng cường tấn công trấn áp các loại tội phạm, góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 đề ra.
Cũng tại quận Ô Môn, lãnh đạo quận vừa có buổi làm việc với các đơn vị thi công chậm tiến độ.
Quận Ô Môn có 9 dự án do Phòng Kinh tế, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận làm chủ đầu tư, có tiến độ thi công chậm so với kế hoạch được giao. Theo các nhà thầu, nguyên nhân dẫn đến việc chậm tiến độ là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án, điều kiện thời tiết. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt từ 95% trở lên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ô Môn yêu cầu các đơn vị thi công bổ sung nhân lực, trang thiết bị tại công trường để nhanh tiến độ, ưu tiên thi công các hạng mục không vướng mặt bằng, đường điện có kế hoạch thi công phù hợp với từng dự án được giao.
Tính đến đầu tháng 10 này, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của toàn thành phố chỉ đạt mới khoảng 41%. Trong đó, nguồn vốn từ các dự án ODA của Cần Thơ chiếm số lượng khá lớn. Trước những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là đối với những dự án sử dụng vốn ODA, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã phải xin chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ODA và vốn vay lại năm nay hơn 1.450 tỷ đồng. Bên cạnh đó cũng đề nghị xem xét giảm 800 tỷ đồng nguồn ghi thu chi tiền sử dụng đất trong dự toán chi đầu tư năm nay.
Một trong những nguyên nhân khiến cho Cần Thơ phải đề nghị điều chỉnh vốn ODA là do các dự án này hoạt động chưa hiệu quả. Đó là dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, hay còn gọi là dự án 3, có tổng mức đầu tư hơn 9.167 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án, Ban Quản lý ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Sau nhiều năm xây dựng, mới có 3 trên 59 gói thầu cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng là cầu Quang Trung Đơn Nguyên 2, đường Trần Quang Na và cống ngăn triều trên đường nối cách mạng tháng 8.
Riêng năm nay, kế hoạch được giao vốn cho các dự án ODA là 1.032 tỷ đồng. Thế nhưng hiện nay, gói thầu tiến độ chậm. Như cầu Trần Quang Na thì tiến độ mới đạt khoảng 70%, đường Hoàng Quốc Việt tiến độ còn thấp hơn chỉ 30,9%. Công trình cải tạo rạch Cái Sơn Mương Khai tiến độ đạt 81,8%. Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị chỉ có thời hạn đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Thưa quý vị, sau khi đường tỉnh 922 thông xe và đưa vào sử dụng, việc đi lại trên tuyến đường mới này đông đúc hơn. Tuy nhiên, do hạ tầng giao thông chưa đảm bảo cho nên tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên. Ban an toàn giao thông thành phố Cần Thơ cũng đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục nhưng vẫn còn chậm.
Đường tỉnh 922 mới đi từ ngã ba quốc lộ 91B đến huyện Cờ Đỏ có chiều dài gần 30 km, nhưng có đến 8 giao lộ, trong đó có 4 giao lộ thuộc quận Ô Môn và huyện Cờ Đỏ được xem là điểm nóng về tai nạn giao thông. Ngoài nguyên nhân đường không đèn chiếu sáng dài đêm, hệ thống biển báo chưa hoàn chỉnh thì cần phải đề cập đến vị trí các nút giao như nút giao Trường Lạc, Trường Thắng, Trường Xuân A và Đông Bình. Để giảm thiểu số vụ tai nạn giao quẹt giao thông, Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ cũng đã triển khai nhiều biện pháp như lắp đặt hệ thống biển báo hiệu đường bộ tại các giao lộ gồm biển quy định tốc độ tải trọng, biển giới hạn dừng đỗ, biển báo hiệu đường thường xảy ra tai nạn giao thông, kết hợp kẻ rẽ phản quang phần đường tiếp giáp với giao lộ, để người qua đường giảm tốc độ và quan sát các hướng. Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông còn tăng cường công tác tuần tra trên tuyến đường này để xử lý nghiêm các hành vi điều khiển xe quá tốc độ, chở quá tải, quá khổ, có rượu bia. Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa có chuyển biến nhiều. Thiếu tá Trần Quy Hoàng, đội phó đội cảnh sát giao thông công an quận Ô Môn nói.
Tại ngã tư chỗ này thì cũng thường xuyên gây ra tai nạn giao thông. Thì đội thì cũng tăng cường kiểm tra trên cái tuyến này. Ngã tư này chưa có hệ thống đèn cảnh báo, với hai đèn chiếu sáng về ban đêm, thì nên cũng khó khăn.
Ông Trần Xuân Bình, người dân phường Trường Lạc, quận Ô Môn đề nghị.
Những ngã tư này chưa có lắp đèn tín hiệu, đèn đỏ nè, cho nên là nó hơi phức, hai bên cũng hơi điều phức quá. Các tỉnh khác xuống á, lưu thông á, thì nói chung thì người ta không biết. Cho nên chạy tới đây gặp ngã tư khi xe nó gắn máy nó qua nè, người ta thắng lại gấp. Tôi mong sớm lắp được cái đèn đỏ để cho người tham gia giao thông để cho nó yên tâm.
Theo người dân địa phương, yêu cầu về việc lắp đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao này đang là vấn đề bức thiết, bởi chỉ có đèn tín hiệu giao thông thì sẽ chấn chỉnh ngay tình trạng mạnh ai nấy chạy. Đồng thời, hệ thống đèn chiếu sáng về đêm cũng cần phải lắp đặt khẩn trương hơn, vì ngoài lý do an toàn giao thông còn là vấn đề an ninh trật tự. Ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ cho biết.
Ban An toàn giao thông thành phố cũng đã khẩn trương triển khai cái giải pháp trước mắt tại 4 cái nút giao ngã tư. Trước mắt thì chúng tôi cho lắp đặt biển cảnh báo đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông từ xa để giúp cho người lái phương tiện là nhận diện để có cái phòng tránh an toàn. Bên cạnh đó thì chúng tôi triển khai thêm các giải pháp như là sơn gờ giảm tốc ở các hướng đi vào. Đối với cái đường nhánh giao với đường 92 mới thì chúng tôi lắp đặt biển báo dừng lại quan sát.
Chỉ thời gian ngắn, đường tỉnh 922 mới đưa vào sử dụng đã xảy ra hàng chục vụ va quẹt tai nạn giao thông gây thương vong 7 người. Phương án lắp đèn tín hiệu giao thông và đèn chiếu sáng trên tuyến đang được Ban An toàn giao thông thành phố xây dựng và cần triển khai nhanh để đảm bảo an toàn trên cung đường này.
Thưa quý vị, vừa qua, Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy huyện Thới Lai tổ chức lễ meeting ra quân diễu hành hưởng ứng Ngày Toàn dân Phòng cháy và Chữa cháy 4 tháng 10 và Tháng An toàn Phòng cháy chữa cháy.
Trong năm qua, nhờ làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy nên trên địa bàn huyện Thới Lai không xảy ra cháy nổ. Thới Lai có 48 cơ sở thuộc phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. 9 tháng đầu năm, huyện thành lập củng cố 94 đội dân phòng ở 94 ấp với 954 đội viên, 190 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với hơn 1.000 đội viên. Bên cạnh đó, huyện kêu gọi mọi người phải tuyệt đối chấp hành và thực hiện tốt các quy định nội quy về phòng cháy chữa cháy.
Sau buổi lễ, đoàn người diễu hành đi theo các tuyến đường nội ô huyện, qua đây giúp cho người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực chủ động phòng ngừa cháy nổ, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ kết hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Lai vừa đến thăm hỏi tặng quà cho 11 hộ ở xã Tân Thạnh có nhà bị sập và tốc mái do ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 4, trong đó có 2 hộ bị sập hoàn toàn, tổng thiệt hại 290 triệu đồng.
Đoàn trao tặng mỗi hộ 500.000 đồng tiền mặt và 50 kg gạo do Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ vận động. Trước đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho hộ có nhà bị sập và 3 triệu đồng cho hộ có nhà bị tốc mái. Mưa lớn kèm theo dông lốc ngày 29 tháng 9 vừa qua trên địa bàn huyện có 3 căn nhà bị sập, 14 căn nhà bị tốc mái, tổng thiệt hại 390 triệu đồng. Trong đó xã Tân Thạnh thiệt hại nặng nhất với 2 căn bị sập hoàn toàn, 8 căn bị tốc mái.
Thưa quý vị, cũng liên quan thông tin từ đợt mưa lũ vừa qua, sau 6 ngày xảy ra lũ lớn thì đến nay ở Hạ Du, tỉnh Nghệ An vẫn còn hơn 1.600 hộ dân thuộc các vùng trũng thấp bị ngập lụt, trong đó huyện Hưng Nguyên ngập lụt nặng nhất với hơn 500 hộ dân vẫn bị cô lập trong lũ.
Giữa mênh mông nước lũ, những chiếc cano ứng cứu hỗ trợ người dân vùng thiên tai vẫn không ngừng hoạt động. Khoảng cách giữa các vùng dân cư bị ngập lụt như được thu hẹp nhờ sự gắn kết giữa lực lượng các tuyến trong ứng phó với thiên tai.
Người dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tiếp tục phát hiện thêm một thi thể trôi dạt vào bờ biển.
Đó là một thi thể nam giới, khoảng 40 tuổi, trôi dạt vào bờ biển xã Hàm Ninh, thi thể đang có dấu hiệu phân hủy. Vị trí mà thi thể trôi dạt nằm ở phía đông đảo Phú Quốc, khác với 7 thi thể phát hiện trước đây, chủ yếu trôi dạt vào khu vực biển phía tây. Công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh điều tra vụ việc. Trước đó vào ngày 29 tháng 9, người dân thành phố Phú Quốc đã phát hiện 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển.
Tối qua ngày 4 tháng 10, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa cho biết, chiều cùng ngày do mưa lớn và dông lốc trên biển Vạn Ninh đã làm chìm một tàu khiến cho một người bị mất tích. Lực lượng chức năng tìm được một thi thể và cứu được một người.
Theo đó, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, tàu gặp nạn do ông Trần Thái Chi, sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố số 14, thị trấn Vạn Giả, điều khiển di chuyển theo hướng từ vùng biển Vạn Thắng đến vùng biển Vạn Giả, đều thuộc huyện Vạn Ninh. Khi cách bờ khoảng 500 mét, thời tiết trên biển có sóng to gió lớn khiến tàu bị lật và chìm ngay sau đó. Tại thời điểm tàu gặp nạn, trên tàu có 3 người.
Người dân tại địa phương phát hiện sự việc đã báo cáo cơ quan chức năng và nhanh chóng triển khai cứu hộ cứu nạn. Ông Trần Thái Chi và bà Trịnh Thị Yến Quanh là vợ của ông Chi, sinh năm 1989, trú tại thôn Tân Đức Tây, xã Vạn Lương mất tích. Còn bà Nguyễn Thị Phương Hà, sinh năm 1977, trú tại tổ dân phố số 14, thị trấn Vạn Giả, làm thuê cho vợ chồng ông Chi, đã được cứu lên bờ và được đưa về nhà chăm sóc sức khỏe.
Đến 16 giờ ngày 4 tháng 10, bà Trịnh Thị Yến Quanh được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. Đến 20 giờ ngày 50 phút cùng ngày, địa phương vẫn đang tổ chức lực lượng triển khai tìm kiếm ông Trần Thái Chi.
Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng qua, chương trình kế hoạch phát triển đô thị nông thôn tiếp tục được triển khai. Và đến hết tháng 6 năm nay thì cả nước đã có 883 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại 1, 33 đô thị loại 2, 47 đô thị loại 3, 93 đô thị loại 4. Ước cả năm nay thì tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 41,5%. Tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt từ 93-94%, đạt mục tiêu.
Đến hết tháng 9 năm 2022, ước có 71,2% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 837 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 105 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh thành phố hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới. 18 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ước cả năm tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt khoảng 73%.
Số liệu của Tổng cục Thống kê vừa đưa ra cho thấy lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 đạt 431.900 lượt người, giảm 11,2% so với tháng trước.
Tính chung 9 tháng năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 1.870.000 lượt người, tăng gấp 16,4 lần so với cùng kỳ năm trước, nhưng giảm đến 85,4% so với cùng kỳ năm 2019, thời kỳ chưa có dịch COVID-19. Trong tháng 9 năm 2022, có hơn 53.800 lượt khách từ thị trường châu Âu đến Việt Nam, trong đó khách Anh, Đức, Pháp chiếm số lượng nhiều nhất. Khách từ châu Mỹ trong tháng 9 năm 2022 có 44.335 lượt người, trong đó khách đến từ Mỹ là 37.166 lượt người.
Sự tăng trưởng khiêm tốn của dòng khách quốc tế trong tháng 9 khiến cho mục tiêu đón 5 triệu khách của Việt Nam hồi đầu năm càng trở nên xa vời. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện một số giải pháp nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các đường xung quanh cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Yêu cầu Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan nghiên cứu đề xuất phương án tổ chức phân luồng giao thông tạm thời vào thời gian cao điểm. Đơn vị chức năng sẽ sử dụng biển báo giao thông có thông tin thay đổi tùy vào tình huống, tình hình giao thông hiện tại để phân luồng. Đồng thời, Thanh tra Sở cũng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách tại khu vực này.
Những năm gần đây, vào giờ cao điểm thì các tuyến đường xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất như là Cộng Hòa, Trường Chinh, Trần Quốc Hoàng, Trường Sơn, Bạch Đằng, vân vân thường xảy ra ùn ứ. Có thời điểm hành khách vào sân bay phải xuống xe kéo vali đi bộ vì dòng xe không thể nhúc nhích. Thưa quý vị, lãnh đạo của một kho hàng hóa hàng không tại Tân Sơn Nhất cho biết sản lượng hàng chuyển bằng đường hàng không đang trên đà sụt giảm chứ không tăng trưởng như năm ngoái vì tình trạng tắc nghẽn ở các cảng đã được hóa giải, không còn căng thẳng như trước.
Theo đại diện kho hàng hóa nội địa của Vietnam Airlines, tại Tân Sơn Nhất, số lượng các chuyến bay tăng trở lại nhưng sản lượng hàng hóa sẽ teo tóp ở thị phần nội địa. Năm ngoái, hệ thống logistics từ đường biển đến đường bộ vẫn trở ngại nên sức hút chuyển hàng bằng đường hàng không tăng trưởng đột biến. Đến nay, sản lượng hàng hóa bắt đầu có sự tăng trưởng chậm lại, mỗi ngày khoảng 30-50 tấn hàng hóa, giảm 20-40% so với trước đây.
Ba nhãn hiệu của kỹ sư Hồ Quang Cua đối với gạo ST24 và ST25 vừa chính thức được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Australia.
Trước đó, Cục Sở hữu Trí tuệ của Australia, IP Australia, đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhãn hiệu gạo, gạo ngon nhất thế giới Rice, Best Rice of the World, ST24, ST25 của công ty TNL Global Food Supply Ltd. Ngay sau đó, tháng 5 năm 2021, thương hiệu Việt Nam tại Australia đã thông tin và gửi công hàm tới IP Australia phản đối việc đăng ký thương hiệu gạo ST24 và ST25 của công ty TNL.
Theo kế hoạch của IP Australia, ngày 11 tháng 9 năm 2022 chính là thời hạn công bố trạng thái cấp phép đăng ký thương hiệu đối với gạo ST24 và ST25 của công ty TNL. Đến tuần vừa qua, thì Cục Sở hữu Trí tuệ của Australia thông báo việc đăng ký nhãn hiệu của công ty TNL đã hết hiệu lực, không được bảo vệ đồng nghĩa với việc đăng ký thương hiệu gạo ST24, ST25, Rye, Best Rye of the World của công ty TNL đã không được chấp nhận.
Đồng thời, cục này thông báo ba nhãn hiệu của kỹ sư Hồ Quang Cua đối với gạo ST24, ST25 đã chính thức được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại nước này vào ngày 27 tháng 9 vừa qua. Theo luật nhãn hiệu của Australia, nhãn hiệu sẽ chính thức có hiệu lực 10 năm tính từ ngày nộp đơn đăng ký.
Tin thế giới. Thưa quý vị, tiếp tục thông tin về thảm kịch trên sân cỏ. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ra lệnh cho nhóm điều tra độc lập trong vòng một tháng phải công bố đầy đủ về thảm kịch xảy ra vào ngày 1 tháng 10 vừa qua.
Bộ trưởng điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Mahfud MD cho biết, mệnh lệnh nói trên đã được Tổng thống Widodo đưa ra trong một cuộc họp ngày 4 tháng 10. Theo ông Mahfud, Tổng thống Widodo cũng đã ban hành một sắc lệnh đặc biệt về thảm kịch Kanjuruhan, trong đó phân chia nhiệm vụ cho các đội khác nhau để điều tra vụ việc này. Các đội này đến từ nhiều cơ quan như Bộ Thanh niên và Thể thao, Liên đoàn bóng đá Indonesia, Tổng thanh tra cảnh sát với những cuộc điều tra riêng trước khi được tổng hợp lại.
Ít nhất 125 người đã thiệt mạng, trong đó có 32 trẻ em và thanh thiếu niên, cùng hàng trăm người khác bị thương trong vụ bạo loạn ngày 1 tháng 10 tại sân vận động Kanjuruhan, biến đây trở thành một trong những thảm kịch bóng đá nghiêm trọng nhất trên thế giới. Các ca mắc COVID-19 và phải nhập viện đang gia tăng tại châu Âu như là Đức, Đan Mạch, Bỉ và Anh.
Các nhân tố như miễn dịch giảm và các biến thể phụ mới xuất hiện và kết hợp với nhau có thể tạo nên làn sóng mới trong tương lai. Trong bối cảnh lo ngại về một làn sóng lây nhiễm mới, Ủy ban châu Âu kêu gọi các quốc gia thành viên triển khai các mũi tiêm tăng cường COVID-19 càng sớm càng tốt. Hiện mỗi tuần vẫn có hơn 2.300 người trong EU thiệt mạng do COVID-19.
Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 tại đất nước tỷ dân Trung Quốc đã ghi nhận khác mọi năm. Đó chính là giảm mạnh số chuyến đi.
Đặt yếu tố an toàn, ổn định lên hàng đầu cho sự kiện chính trị quan trọng nhất năm. Đại hội đảng vào giữa tháng 10, nên cơ quan chức năng khuyến khích người dân không đi du lịch xuyên tỉnh. Các địa phương tập trung khai thác thế mạnh du lịch tại chỗ hay các đơn vị dịch vụ vui chơi giải trí phù hợp để phục vụ người dân.
Kinh tế đêm được nhiều tỉnh thành khai thác mạnh, nhất là tại các cổ trấn nổi tiếng Tứ Xuyên, Thanh Hải, Trùng Khánh, Nội Mông, vân vân, được nhiều người lựa chọn nhất bởi thiên nhiên phong cảnh hữu tình, đang vào mùa thu đẹp, khí hậu mát mẻ. Còn tại các đô thị lớn như là Bắc Kinh, Quảng Châu, Trùng Khánh, Thượng Hải là mùa hút bạc của các hệ thống rạp chiếu phim với những bộ phim bom tấn trong nước.
Các địa phương siết chặt kiểm soát phương tiện để ngăn chặn những người từ những nơi có nguy cơ dịch trung bình và cao. Nếu người dân đi du lịch liên tỉnh theo quy định phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính 48 tiếng và cứ 2 ngày xét nghiệm một lần.
Thưa quý vị, ngày 4 tháng 10, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel đã giành giải thưởng Nansen, danh giá của Cao quỹ Liên Hiệp Quốc về người tị nạn UNHCR.
Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận được nhiều lời khen ngợi vì quyết tâm bảo vệ những người xin tị nạn khi bà còn đương nhiệm. Theo UNHCR, hơn 1.200.000 người di cư và người xin tị nạn được Đức chào đón trong năm 2015-2016. Ở thời điểm đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng người di cư, đặc biệt là do cuộc chiến ở Syria, Ủy ban bình chọn của UNHCR đã ca ngợi sự lãnh đạo lòng dũng cảm và lòng trắc ẩn của bà Merkel.
Cao quỹ Liên Hiệp Quốc về người tị nạn nhấn mạnh cách bà Merkel kêu gọi người dân Đức từ chối chủ nghĩa dân tộc gây chia rẽ, kêu gọi họ nhân từ và cởi mở. Thưa quý vị, đoàn nghệ thuật Lân Sư Rồng Tú Anh Đường, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ được biết đến là nơi đào tạo các vận động viên về múa Lân Sư Rồng, đặc biệt là các vận động viên nữ. Ở đoàn nghệ thuật này, chúng ta từng được biết kỳ lân nữ Lê Yến Quyên đạt rất nhiều giải thưởng từ trong nước đến quốc tế. Và tình yêu, niềm đam mê đối với bộ môn này đã được Yến Quyên tiếp tục lan tỏa đến các thành viên nữ, trong đó có Lưu Kim Thương.
Cứ đều đặn mỗi buổi chiều trong tuần, em Lưu Kim Thương, vận động viên Lân Sư Rồng của đoàn nghệ thuật Tú Anh Đường, quận Ô Môn, có mặt đúng 17 giờ tại sân của Liên đoàn Lân Sư Rồng thành phố Cần Thơ đặt tại Ô Môn để bắt đầu tập các tiết mục múa lân rồng của mình. Có thể nhiều người sẽ bất ngờ trước cô gái khá nhỏ bé nhưng có thể biểu diễn nhiều loại hình nghệ thuật trong bộ môn múa Lân Sư Rồng này. Vận động viên Kim Thương chia sẻ.
Lúc đầu tham gia múa lân thì em cảm thấy đây là một môn rất là thú vị nhưng mà nó cũng đầy thách thức. Bởi vì nữ mà tham gia múa lân thì có phải rất là nhiều định kiến. Tại vì từ xưa đến nay thì bộ môn này kiểu như được mặc định là chỉ dành cho nam thôi, không có dành cho nữ. Nên là khi nữ tham gia bộ môn này thì có phải sự phản đối từ gia đình và mọi người xung quanh. Nhưng mà sau một thời gian luyện tập thì em đã dùng thành tích của mình để chứng minh cho mọi người thấy là bộ môn này thì nữ cũng có thể tham gia.
Hiện là sinh viên trường Đại học FPT, nhưng Kim Thương đã có 3 năm theo đuổi bộ môn Lân Sư Rồng tại Tú Anh Đường. Em cho biết, ban đầu đến đây để học võ, nhưng khi nhìn thấy sự tập luyện của các anh chị, nhất là các bạn nữ cùng lứa tuổi, khiến Thương dần đam mê chinh phục những cây gột cao. Và cũng giống như những bạn nữ khác mới bước vào tập luyện, Kim Thương gặp khó khăn vì thể lực yếu, nhưng đã dần vượt qua nhờ sự chỉ bảo tận tình của thầy Lương Ấn Đường và các thành viên khác. Vận động viên Trần Tiến Đạt, đoàn nghệ thuật Lân Sư Rồng, Tú Anh Đường, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ cho biết.
Mặc dù bạn ấy là nữ có một chút xíu yếu về thể lực, nhưng bạn ấy cũng gắng tập luyện mỗi ngày. Bạn ấy có nỗ lực trong những ngày tập luyện với em, không có nghỉ ngày nào hết.
Với sự chăm chỉ tập luyện của mình nên tham gia đoàn nghệ thuật Lân Sư Rồng chưa được một năm, Kim Thương đã góp thêm thành tích cho đoàn nghệ thuật Tú Anh Đường nhiều huy chương cấp thành phố, cấp quốc gia trong các giải đấu. Võ sư Lương Ấn Đường, Chủ tịch Hiệp hội Lân Sư Rồng Đồng bằng sông Cửu Long, trưởng đoàn nghệ thuật Lân Sư Rồng Tú Anh Đường, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nói:
trong những năm qua đó thì cháu là một trong những vận động viên trẻ đến sau tất cả các bạn, nhưng mà với ý chí như thế đó thì thành tích của cháu rất là ấn tượng. Đến giờ thì cháu đã sở hữu 2 kỷ lục quốc gia, đó là huy chương vàng ở nội dung mai qua thung nữ vô địch quốc gia và huy chương vàng ở nội dung múa rồng ở giải Lân Sư Rồng vô địch quốc gia.
Trong sân Liên đoàn Lân Sư Rồng thành phố Cần Thơ, Kim Thương cùng những bóng hồng của đoàn Lân Sư Rồng Tú Anh Đường vẫn hăng say tập luyện theo nhịp đếm của người thầy huấn luyện võ sư Lương Ấn Đường. Các cô gái trẻ thực hiện một cách chính xác thuần thục từ bài múa lân trên dàn mai qua thung đến bài lân nữ leo cột cao 7 mét. Tập luyện rất giả là vậy, song các cô gái vẫn nhớ đến lời thầy Đường: chuyện học phải đặt lên hàng đầu, xong chuyện học rồi mới đi múa lân. Nghe lời thầy, nhiều năm liền Kim Thương đều là học sinh giỏi.
Hiện tại em là sinh viên năm 2 của ngành truyền thông đa phương tiện đại học FPT thành phố Cần Thơ. Khi mà tham gia luyện tập bộ môn này thì cái vấn đề học ở trên trường em sắp xếp thời gian một cách hợp lý hơn để vừa có thể tham gia luyện tập và vừa có thể đạt được thành tích ở trên trường. Trong thể thao thì những gì mà nam làm được thì nữ cũng có thể làm được. Cho nên nếu mà mình đam mê thì mình cứ mạnh dạn theo đuổi và chinh phục đam mê của mình.
20 tuổi và hiện đang giữ trong tay 2 chiếc vô địch giải Lân Sư Rồng toàn quốc. Lưu Kim Thương chia sẻ, có những lúc tập luyện bị té, chấn thương, tưởng như không đi được, nhưng nghĩ tới lúc có thể chinh phục được dàn nhảy Mai Hoa Thung, em lại nén đau để tập luyện. Và em hy vọng tới đây mình sẽ tiếp tục góp thêm thành tích cho đội lân Tú Anh Đường nói riêng và thành tích của đơn vị thành phố Cần Thơ nói chung khi đi tranh tài giải lân sư đoàn toàn quốc năm 2022 vào tháng 11 tới đây.
Trong màu mắt cháu con nổi giống máu tiên dầu, thời trang sức gai trong ngàn năm lưu dấu non sông, đẹp mãi nhé những tâm hồn Việt Nam dấu yêu. Qua bao cuộc đời thầy người Việt Nam luôn kiên vững, tin bước lên cùng với trái tim nồng ấm giữa bao đời, cùng trong sức phi thường nhịp chân ta bước trên đường, cùng đất nước tiến nơi xa trường. Cha ông từ bao đời vang trong hồn cháu con nghe bao lời thiết tha như giọng hát ru dìu đưa con đi ngàn hương. Người Việt Nam dòng máu rồng tiên, người Việt Nam nung nấu ngọn lửa thiêng đốt cháy tâm hồn, tình yêu thương đất nước. Người Việt Nam dập bước trời đông, người Việt Nam chung chí một lòng, cùng đứng lên tiếp bước oai hùng, người Việt Nam tiến lên.
Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.